cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học quyền năng của cầu nguyện phần thứ 5. Người dạy là tiến sĩ Dick Eastman.
It is my joy again to be sharing with you on the subject that is so close to the heart of God, the subject of prayer.
Tôi rất hân hạnh được trở lại với quý vị trong loạt bài về một đề tài rất là gần gũi với tấm lòng của Đức Chúa Trời, đó là về sự cầu nguyện.
Now, in some ways, my heart is a little sad as I share this with you.
Và trong lòng của tôi thì cũng có hơi một chút buồn khi mà tôi chia sẻ điều này với quý vị.
Because this is my last opportunity to share some of my heart with you in this teaching.
Bởi vì trong bài này đây là bài cuối cùng mà tôi có cơ hội để chia sẻ với quý vị tấm lòng của tôi đối với vấn đề này.
But in this lesson, I want to share with you what I think is perhaps as important as anything that I could teach.
Nhưng trong bài học này thì tôi tin rằng đây là một điều quan trọng nhất như là tất cả những gì mà tôi đã
I've been talking about the power of prayer.
Tôi đã nói chuyện với quý vị về quyền năng của sự cầu nguyện.
And we have defined some aspects of prayer.
Chúng ta cũng đã định nghĩa một số những phương diện của cầu nguyện.
And then we talked about the practice of prayer.
Rồi chúng ta nói về vấn đề thực hành sự cầu nguyện như thế nào.
We even provided a pattern for prayer in some of our teaching.
Và qua một bài học thì chúng tôi cũng đã đưa ra một cái khuôn mẫu cho sự cầu nguyện.
I shared 12 ways to pray.
Tôi đã chia sẻ với quý vị 12 cách để cầu nguyện.
I mentioned that if we spent 5 minutes in each of these 12 ways, we would pray one whole hour.
Và nếu chúng ta dành ra 5 phút cho mỗi phần đó thì chúng ta sẽ cầu nguyện được trong vòng 1 tiếng đồng hồ.
And my prayer is that you have begun to give even an hour a day in the presence of the Lord.
Và lời cầu nguyện của tôi đó là quý vị mỗi người cũng sẽ dành ra 1 giờ đồng hồ mỗi ngày cho Chúa.
But in this lesson I want to talk about the purpose of our praying.
Nhưng trong bài học này thì tôi muốn nói về mục đích của cầu nguyện.
That we would understand the ultimate purpose and the scope of our
praying. Hầu chúng ta có thể hiểu được cái mục đích tối hậu cũng như cái lĩnh vực của cầu nguyện.
What is the reason that God has given us this wonderful gift of prayer?
Tại sao Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một cái ân huệ đặc biệt là cầu nguyện như vậy?
Did God just give us this gift so we can get more blessings for ourselves?
Có phải là Chúa ban cho chúng ta cầu nguyện để chúng ta có thể nhận được thêm những phước hạnh cho riêng chúng ta hay không?
What is the most important thing to God?
Đối với Chúa thì điều gì là điều quan trọng nhất?
Why did God send His Son Jesus Christ to die on the cross?
Tại sao Đức Chúa Trời lại sai con Ngài là Chúa Giêsu xuống trần gian để chịu chết trên thập tự giá?
It is that we might be saved.
Để chúng ta có thể được cứu.
It is that mankind might be reconciled to God.
Và để cho nhân loại tất cả mọi người đều được làm hòa thuận lại trở lại
với Đức
Chúa Trời.
This is why Jesus came.
Và đó chính là mục đích Chúa Jesus đến
trần gian. So nothing is closer to the heart of God than the salvation of lost souls.
Như vậy chúng ta có thể thấy không có gì gần gũi với tấm lòng của Chúa hơn, không gì Chúa mong muốn hơn, đó là sự cứu chuộc cho linh hồn của nhân loại. Đó là một cái.
And I can tell you this.
Và tôi có thể nói với quý vị một điều này.
We are living in a season of the greatest harvest in the history of the church.
Là chúng ta đang sống vào trong một cái gọi là một cái mùa của sự cầu nguyện mà to lớn hơn bất cứ giai đoạn nào trong lịch sử hội thánh.
It's hard even to begin to imagine the great harvest that's taking place.
Chúng ta không thể nào có thể tưởng tượng được cái mùa gặt lớn đó sẽ xảy ra lớn lao như thế nào.
In a moment I want to share with you 4 things about this harvest.
Trong một vài giây phút sắp đến tôi xin chia sẻ với quý vị 4 điều về mùa gặt lớn đó.
But I can tell you even from the very beginning that great things are happening all over the world.
Nhưng tôi ngay cả trong giây phút đầu tôi có thể thưa với quý vị là đã có những điều hết sức là tốt lành đã xảy ra.
10 years ago, missionary experts said there were about 75,000 people coming to Jesus Christ every day.
Cách đây 10 năm thì các giáo sĩ đã cho biết rằng mỗi ngày đã có 75,000 người tiếp nhận Chúa Giêsu.
Now that was 10 years ago.
Đó là cách đây 10 năm.
Now they say that number is over 100,000.
Và ngày nay thì họ bảo rằng đã có hơn 100,000 người.
Some even believe it may be closer to 150,000 every day coming to know Jesus.
Có người thì cho rằng có lẽ khoảng 150,000 người mỗi ngày đến với Chúa Giêsu tiếp nhận Ngài.
And many researchers believe by the time we move into the next century, it will be over 200,000 every single day.
Và có nhiều người tin rằng khi chúng ta bắt đầu bước sang thế kỷ thứ 21, thì mỗi ngày sẽ có khoảng 200,000 người tiếp nhận Chúa Giê-xu.
Think about the big vast nation of China.
Chúng ta hãy nghĩ đến một quốc gia lớn lao đông người như là Trung Quốc.
Some believe that as many as 35,000 people Chinese are coming to know Jesus every day.
Có người thì cho rằng mỗi ngày có 35,000 người Trung Hoa tiếp nhận Chúa Giê-xu.
In the nation or the whole continent of Africa, at least 25,000 people are coming to know Jesus every day.
Trong cả vùng đất ở Phi Châu thì mỗi ngày có 25,000 người tiếp nhận Chúa Giê-xu.
And those who study the progress of the church in Africa say that by the year 2000, perhaps half of Africa will know Jesus.
Và đối với những người đã quan sát và nghiên cứu tình hình hội thánh ở tại Phi Châu thì họ cho rằng đến năm 2000 thì có lẽ một nửa dân số của Phi Châu đã tiếp nhận Chúa Giê-xu.
In Latin America, it is now believed 35,000 people are coming to know Jesus every single day there.
Và tại châu Mỹ Latin thì người ta cũng tin rằng mỗi ngày đã có 35,000 người tiếp nhận Chúa Giê-xu.
And that number is increasing.
Và con số này cũng càng lúc càng gia tăng.
I read one journalist in America in one of our leading newspapers who made an extraordinary statement.
Và tôi đọc thấy trong một tờ báo nổi tiếng ở Hoa Kỳ thì một người đã nói một câu như thế này.
He said at the present progress of people coming to know Jesus in Latin America.
Với cái mức độ mà mỗi ngày có những người đến tiếp nhận Chúa ở trong vùng châu Mỹ Latin như ngày nay.
If that momentum does not stop.
Nếu mà cái đà gia tăng này không có bị ngừng lại.
By the end of the next century.
Thì đến cuối của năm 2000.
Every single person in Latin America will be a born again Christian.
Thì bất cứ mỗi người, tất cả mọi người ở tại châu Mỹ Latin đều tiếp nhận Chúa Giê-xu hết.
And when I heard that I said hallelujah.
Khi tôi nghe nói điều đó thì tôi hết sức là vui mừng ngợi khen Chúa.
Because that's God's will.
Bởi vì đó là ý muốn của Chúa.
God is not willing that any should perish.
Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời không muốn cho bất cứ một ai phải bị hư mất, nhưng Ngài muốn tất cả mọi người đều ăn năn tội.
And so I'm speaking to you now on the focus of our prayer.
Và vì vậy mà tôi đến với quý vị với bài học về sự cầu nguyện.
And the ultimate focus of our prayer is gathering lost souls.
Và mục đích tối hậu của sự cầu nguyện, của lời cầu nguyện chúng ta, đó là đem mùa gạt đến.
Who could have imagined what's happening in the world today in answer to prayer?
Ai mà có thể tưởng tượng được cái kết quả xảy ra qua những lời cầu nguyện của chúng ta?
10 years ago in the old Soviet Union, you could not hold an evangelistic crusade.
Cách đây 10 năm thì tại Nga Xô không ai mà có thể tổ chức những buổi truyền giảng được.
You could not go house to house with the gospel like our ministry does all over the world.
Và không thể nào mà đi từng nhà một mà làm chứng về Chúa như là chức vụ mục vụ.
But believers prayed.
Nhưng các con cái Chúa đã cầu nguyện.
They focused their prayer on a lost world.
Họ đã tập trung lời cầu nguyện của họ vào trong những quốc gia đang bị hư mất.
Many tens of thousands prayed for communism to fall in Eastern Europe.
Hàng chục ngàn người đã cầu nguyện để cho chế độ cộng sản bị sụp đổ ở
vùng Đông Âu. Open to take the gospel to every home.
Và cánh cửa đã được mở ra hầu cho phúc âm của Chúa có thể đến với mỗi gia đình.
And even evangelist Billy Graham was invited to Moscow.
Và ngay cả mục sư Billy Graham cũng đã được mời đến tại
Moscow. And in the biggest auditorium, he preached the gospel.
Và tại hội trường lớn nhất tại đó, mục sư Billy Graham đã giảng lời Chúa trong 3 đêm.
And there were so many people that came.
Và đã có rất nhiều người đến để nghe.
They had to erect a huge television screen outside the auditorium.
Đến nỗi họ phải dựng nên một màn ảnh vô tuyến truyền hình trực tiếp ngay bên ngoài của vận động trường đó.
And many, many more people were outside the auditorium than could even get in.
Và bên ngoài đã có rất nhiều người không có chỗ ở bên trong để mà vào, thành ra phải đứng ở bên ngoài.
And I remember seeing some of that crusade on television in America.
Và tôi còn nhớ là lúc bây giờ đang ở tại Hoa Kỳ, tôi cũng có theo dõi chương trình TV.
And I'll never forget one night in particular.
Và tôi không thể quên được một đêm nọ.
Billy Graham was preaching.
Thì mục sư Billy Graham đang giảng.
And while Billy Graham was preaching, he gave the invitation.
Sau khi ông giảng xong thì ông đã mời người ta lên tin Chúa.
He invited people to come to Jesus.
Ông mời người ta đến tiếp nhận Chúa Giê-xu.
And they all started to run.
Thì tất cả những người đó đều đứng dậy và chạy tới.
Hundreds of them were running.
Hàng trăm người chạy tới.
And evangelist Billy Graham had to shout.
Và mục sư Billy Graham đã phải la
Don't
lên.
Run.
Đừng có chạy, đừng chạy.
Don't hurt anyone.
Đừng có làm cho ai tổn thương
cả. Now, how many of our pastors have to say that when they preach in our nation?
Trong khi đó ở nước của chúng ta thì có bao nhiêu mục sư phải la lên như vậy?
When they give an invitation, they have to say, "Don't run."
Tức là khi mà mời người ta đến và phải nói
người ta là đừng có chạy. We're fortunate if even one person comes.
Nhưng mà có nhiều khi may mắn lắm thì có một người lên tiếp nhận Chúa.
But there were hundreds coming.
Nhưng mà có hàng trăm người lên tiếp nhận Chúa.
And they were running.
Và họ chạy lên.
But that which blessed my heart the most.
Nhưng mà đó chính là điều khiến cho lòng tôi cảm động nhất.
Was one night in that crusade.
Một đêm hôm nọ.
When the Red Army, the Russian Army Choir.
Khi mà ca đoàn của đạo binh đỏ của Nga Xô lên hát.
A men's choir of Russian soldiers.
Một ca đoàn gồm có những người lính của nước Nga.
Sang at the Billy Graham Crusade.
Họ ca hát ở trong cái buổi truyền giảng của
sư Billy Graham. And they sang a gospel song.
Và họ hát một bài ca ngợi Chúa.
And they had learned one song in the English language.
Và họ đã học được một bài hát trong tiếng Anh.
Even though they speak Russian.
Mặc dù họ nói thì họ nói bằng tiếng
And
Anh.
And the song that they sang.
Và bài hát họ hát.
Talked about how Jesus died on the cross.
Nói về việc Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá.
To set us free from sin.
Để tha tội cho chúng ta.
And when I heard the Red Army Choir.
Và khi tôi nghe đạo binh đỏ của Nga Xô hát bài hát đó.
In the Russian Army uniforms.
Trong bộ đồng phục của người lính Nga Xô.
With the old red star of communism on their hats.
Với ngôi sao đỏ của cộng sản
When I heard them singing about Jesus.
Và khi tôi nghe họ hát ca ngợi Chúa Giêsu như vậy.
I just started to weep.
Tôi bắt đầu khóc.
And I said, "Oh Lord."
Và tôi kêu lên lạy Chúa.
That's the Russian Army Choir.
Đó chính là ca đoàn của đạo binh
singing
người
about
Nga
Jesus.
Và ca ngợi Chúa Giêsu.
Who could have imagined that 10 years ago?
Làm sao mà 10 năm trước mà ai có thể tưởng tượng
And then
như
I
vậy
think
được.
Of our ministry.
Và rồi chúng tôi nghĩ đến cái chức vụ của chúng
It is
tôi.
Called Every Home for Christ.
Được gọi là mỗi gia đình cho Chúa Giêsu.
And our goal is to work with all the church, just like you.
Và mục đích của chúng tôi đó là cùng cộng tác với các hội thánh địa phương giống như hội thánh của quý vị vậy.
And mobilizing people to go to every family with the gospel.
Và thúc đẩy mọi người đi đến với từng gia đình một để đem phúc âm của Chúa.
10 years ago in the old Soviet Union we could not do this.
Và 10 năm trước ở Nga Xô chúng tôi không thể làm điều đó.
But in just the last 3 years as I'm speaking.
Và chỉ cách đây chừng 3 năm kể từ thời gian mà
Our workers there from many churches.
Thì chúng tôi có những người cùng cộng tác đến từ các hội
thánh
khác nhau.
Have gone to almost 20 million homes in just that part of the world.
Đã đến với 20 triệu gia đình tại Nga Xô.
And many hundreds of thousands have given their hearts to Jesus.
Và đã có hàng trăm ngàn người đã đầu phục Chúa, đã dâng hiến đời sống mình
Who
cho
could
Chúa.
Have imagined that just 10 years ago?
Ai có thể tưởng tượng được điều đó cách đây 10 năm?
What is the secret?
Cái bí quyết là
There's
gì?
There's one secret.
Chỉ có một bí quyết.
People like you have been praying.
Đó là những người như quý vị đã cầu nguyện.
And when we pray, something happens.
Và khi chúng ta cầu nguyện thì
And the doors
có một điều xảy ra.
And souls come to know Jesus.
Và có những linh hồn đến tiếp nhận
And that's
Chúa
what I want to speak to you about in this last lesson.
Và đó chính là điều tôi muốn thưa cùng quý vị trong bài học cuối này.
I want to share with you the power your prayer has in releasing souls and bringing them into the kingdom.
Tôi muốn thưa với quý vị về quyền năng của lời cầu nguyện của quý vị trong việc đem những người khác giải phóng họ để họ bước vào trong vương quốc của Đức Chúa
There
Trời.
There are 4 simple insights I want to share with you.
Có 4 yếu tố mà tôi xin được chia sẻ với quý vị.
And these 4 insights are these.
Bốn điều này là như thế này.
First is a prayer concerning the end time harvest.
Thứ nhất, đó là cầu nguyện. Vấn đề lời cầu nguyện liên quan đến mùa gặt vào thời kỳ cuối cùng.
All of these thoughts come directly from Scripture.
Tất cả những điều này đến từ Kinh Thánh.
So first is a prayer concerning the harvest.
Thứ nhất là lời cầu nguyện liên quan đến mùa gặt vào thời kỳ cuối cùng.
Secondly is a promise concerning the end time harvest.
Và thứ hai là lời hứa liên quan đến mùa gặt vào thời kỳ cuối cùng.
Third, I want to share with you a premise concerning the end time harvest.
Và thứ ba là một cái giả sử, một cái định đề liên quan đến mùa gặt trong thời kỳ cuối cùng.
Now I will explain what we mean by a premise.
Và tôi sẽ giải nghĩa cái giả sử đó nghĩa là gì.
And finally I'm going to share a proclamation concerning the end time harvest.
Và thứ tư là một lời tuyên bố liên quan đến mùa gặt vào thời kỳ cuối cùng.
This proclamation is something we see in scripture that gives us great hope.
Lời tuyên bố này là lời tuyên bố chúng ta thấy trong Kinh Thánh và đem lại cho chúng ta một sự trông cậy vui mừng.
But let me share the first thought.
Tôi xin trở lại với ý niệm đầu tiên.
It is a prayer concerning the end time harvest.
Đó chính là lời cầu nguyện liên quan đến mùa gặt vào thời kỳ cuối cùng.
Sometimes people ask me, what is my favorite passage of scripture?
Thỉnh thoảng thì cũng có người hỏi tôi là đoạn kinh thánh nào là đoạn mà tôi ưa thích nhất.
Now that is very hard for me to answer.
Câu hỏi đó rất khó để mà tôi có thể trả lời.
There are so many things that I might share.
Bởi vì có rất nhiều điều tôi có thể.
But there is a prayer in the book of Psalms that I love very much.
Nhưng mà có một lời cầu nguyện ở trong Thi Thiên mà tôi rất yêu thích.
It is a psalm that has about 7 verses.
Đây là một thi thiên mà có 7 câu.
And all of it is a prayer.
Và tất cả 7 câu đó đều là lời cầu nguyện.
It is in Psalm 67.
Đó là Thi Thiên 67.
And I especially like the first 2 verses.
Và tôi thích nhất là 2 câu đầu.
Listen to these words.
Hãy lắng nghe lời này.
God be merciful unto us and bless us and cause your face to shine on us.
Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi và ban phước cho chúng tôi, soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi.
Now I must stop as we look at that verse.
Chúng ta xin ngừng lại ở câu này.
And tell you what it is saying.
Và để giải thích cho quý vị biết câu này nghĩa là gì.
It is saying God forgive us when we fail.
Điều này có nghĩa là lạy Chúa xin tha thứ chúng con khi chúng con phạm tội.
Let your mercy come upon us.
Xin sự thương xót của Chúa tràn đầy trên chúng con.
And then bless us.
Và ban phước cho chúng con.
That even means prosper us.
Có nghĩa là làm chúng con được thịnh vượng.
Provide us more resources.
Ban cho chúng con thêm nhiều tài nguyên.
But why do we ask God for that?
Nhưng tại sao chúng ta lại xin Chúa điều đó?
Just so we can have more things?
Để chúng ta có thêm được sự dư dật của cải chứ?
No, that's not the reason.
Không phải, đó là lý do không phải đâu.
And then it says, Lord, let your face shine on us.
Và kế tiếp là xin soi sáng mặt Ngài trên chúng con.
Whenever you read a scripture about the face of God, it's talking about the glory of God.
Mỗi khi chúng ta đọc kinh thánh mà nói về gương mặt của Chúa, tức là nói về sự vinh quang của Chúa.
Let your glory come on us.
Xin sự vinh quang của Chúa giáng trên chúng con.
But why do we ask this?
Nhưng tại sao chúng ta lại xin sự vinh quang của Chúa?
Why do we say God forgive us?
Tại sao chúng ta xin Chúa tha tội chúng
why
ta?
Do we say God prosper us?
Tại sao chúng ta xin Chúa làm cho chúng ta được thịnh vượng?
Why do we say let your glory come
tại
on us?
Tại sao chúng ta lại xin cho sự vinh quang của Chúa thể hiện
verse
cho chúng
2
ta?
Tells us why.
Câu số 2 cho chúng ta biết tại sao.
That your way, O God, may be known upon the whole earth to all nations.
Để đường lối Chúa được biết trên mặt đất và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước.
So that's what we're asking God to do for us.
Đó chính là điều chúng ta cầu xin Chúa thể hiện.
You know, we have been sharing from God's word.
Chúng ta đã cùng học hỏi với nhau trong lời của Chúa.
A translation of these words.
Một cái lời dịch của câu kinh thánh này.
In your own language.
Trong ngôn ngữ của quý
but
vị.
Let me share what is, we call a paraphrase.
Nhưng mà tôi xin chia sẻ một cái câu kinh thánh mà
it's putting the words of the scripture into a language we can sometimes understand more easily.
Tức là một cái câu kinh thánh được dịch ra trong cái ngôn ngữ trong cái thời buổi mà chúng ta đang sống để chúng ta dễ hiểu hơn.
And this one paraphrase I would read from is called the Living Bible.
Và trong đoạn kinh thánh này thì được trích ra trong một cái bản dịch kinh thánh gọi là bản dịch kinh thánh sống.
And it says this.
Và câu kinh thánh đó được dịch
oh
như sau.
Oh God, in your mercy bless us.
Lạy Chúa, trong sự thương xót của Ngài, xin Chúa ban phước cho chúng con.
Let your face shine with joy as you look at us.
Và nguyện xin gương mặt của Chúa đầy niềm vui khi Ngài nhìn xuống chúng con.
Now I especially like these next words.
Và tôi thích nhất là những câu kế tiếp đây.
Send us around the world with the news of your saving power and your eternal plan for salvation.
Xin Chúa hãy sai chúng con đi khắp thế gian với tin vui của sự cứu chuộc Ngài và với quyền năng của sự cứu chuộc Ngài.
Now God will take you around the world.
Và Chúa sẽ đem chúng ta đi khắp thế gian.
You say, how can I go around the world?
Làm sao tôi có thể đi khắp thế gian được?
You can go around the world in prayer.
Chúng ta có thể đi khắp thế gian qua lời cầu nguyện.
20 years ago, I got a map of the world.
Cách đây 20 năm, tôi đã mua một cái bản đồ của thế giới.
And for 2 days.
Và trong 2 ngày liên tiếp.
Almost 10 or 12 hours a day.
Hầu như là 10 hoặc 12 tiếng một ngày như vậy.
I learned every nation on earth.
Tôi học biết về tất cả các quốc gia trên thế gian này.
I put them into my memory.
Và tôi học thuộc lòng về những quốc gia đó.
Because I had made a promise to God.
Bởi vì tôi đã lập một lời nguyện ước với
Chúa. He would give me the strength.
Đó là nếu Chúa cho tôi có sức khỏe.
Every day of my life.
Thì mỗi ngày.
I would go to every nation on earth.
Thì tôi sẽ đi qua tất cả các quốc gia trên thế giới.
And I would lift them before the Lord.
Và tôi sẽ nâng họ lên trước mặt Chúa.
And so I can tell you this.
Và tôi có thể thưa với quý vị rằng
that even today.
Và ngay đến ngày hôm nay.
Before this teaching.
Trước khi mà tôi giảng dạy
I took a journey of prayer.
Tôi đã đi cuộc hành trình cầu nguyện đó.
And I traveled to your nation.
Và tôi đã đến với quốc gia của quý vị.
Whatever your nation is.
Bất cứ quốc gia của quý vị là nước nào.
I have been to your nation today.
Tôi đã đến quốc gia của quý vị.
I've been there in prayer.
Và tôi đã đến qua lời cầu nguyện.
And I know the Lord hears me.
Và tôi biết rằng Chúa nghe lời cầu nguyện của tôi.
Because I've prayed, send me around the world.
Bởi vì tôi đã xin với Chúa rằng, lạy Chúa xin hãy sai con đi, đưa con
and
đi.
He's allowed me to do that in prayer.
Và Chúa đã cho phép tôi đi như vậy khắp thế giới trong
lời cầu
nguyện.
Now he may send you to your neighbors.
Có thể Chúa sẽ sai bạn đi đến với người hàng xóm.
He may send you to another province in your country.
Hoặc là sai bạn đi đến một cái thành phố khác trong quốc gia của
he
bạn.
He may send you to another country.
Hoặc là sai bạn đến một quốc gia khác.
But we can all go there through prayer.
Chúng ta đều có thể đến nơi đó qua lời cầu nguyện.
Send us around the world.
Xin Chúa hãy sai chúng con đi khắp thế gian.
With the good news.
Với phúc âm của Chúa.
And you know in this same psalm.
Và cũng trong thi thiên này.
In the same paraphrase.
Cũng với bản diễn dịch này.
It says in verse 4.
Trong câu số 4.
How glad the nations will be.
Các quốc gia trên thế giới sẽ vui mừng lắm.
And then verse 7 says this in the Living Bible.
Và câu số 7 cũng trong bản dịch diễn ý.
God will bless us.
Chúa sẽ ban phước cho chúng con.
And the remotest lands will worship him.
Và ngay cả những vùng đất xa xôi nhất cũng sẽ thờ phượng Ngài.
This very year as I'm teaching this.
Và trong năm nay khi mà tôi đang giảng dạy với quý vị đây.
I've had the joy of traveling around the world many times.
Tôi đã có cơ hội được đi vòng quanh thế giới nhiều lần.
In fact, I was adding up the miles just the other day that I've traveled around the world.
Và một ngày đó, cách đây không lâu, tôi cộng lại cái số dặm đường mà tôi đã bay xung quanh trái đất.
And it's equal to going around the world 6 times.
Và nó tương đương với bay xung quanh trái đất này 6 lần.
And on one of these trips, I went into the rainforest deep in Central Africa.
Và có một lần nọ thì chúng tôi đi vào trong một vùng rừng rậm xa xôi của Phi Châu.
And there I went to see the pygmy tribes that are coming to Jesus.
Và tôi đã thấy một bộ lạc của người pygmy, tức là người lùn ở đó, họ đã tiếp nhận Chúa.
I think I mentioned this in the first session that I taught.
Tôi nghĩ rằng tôi đã đề cập đến điều này trong bài học đầu.
But I had heard a testimony.
Nhưng tôi đã nghe một lời làm chứng về họ.
That over 1,200 pygmies of a tribe of 6,000 had come to Jesus.
Đã có 1,200 người trong tổng số 6,000 người trong bộ lạc đó đã tiếp nhận Chúa Giê-xu.
And it all happened in just one year.
Và tất cả đều đã xảy ra chỉ trong vòng một năm.
So then we took this long journey deep into the rainforest.
Và chúng tôi đã đi một cuộc hành trình thật là dài, thật xa để đi vào trong vùng rừng rậm đó.
Our last report was that 1,200 pygmies had come to Jesus.
Và theo bản báo cáo mới nhất thì đã có thêm 1,200 người pygmies đã mới tiếp nhận Chúa.
But oh my, were we surprised when we got into that part of the rainforest?
Nhưng mà chúng tôi hết sức là kinh ngạc khi chúng tôi vào trong khu vực rừng rậm đó.
It wasn't just 1,200 pygmies of 6,000 pygmies that came to Jesus.
Vì không phải chỉ có 1,200 người pygmies, người lùn đến tiếp nhận Chúa Giê-xu mà thôi.
By that time it was 4,000 of those pygmies that had come to know Jesus.
Nhưng mà khi chúng tôi đến nơi thì đã có 4,000 người tiếp nhận Chúa Giê-xu trong số 6,000 người ở đó.
That was almost the whole tribe.
Đó là gần như là gần hơn một nửa.
And I couldn't believe my eyes.
Và tôi không thể tưởng tượng đôi mắt của tôi nhìn thấy.
They were just coming to Jesus every day.
Họ đến với Chúa Giê-xu mỗi ngày như vậy.
Now we call our ministry overseas every home crusades or campaigns.
Và chúng tôi gọi cái chương trình mục vụ của chúng tôi đó là mỗi gia đình cho Chúa Giê-xu.
We go to every home.
Và chúng tôi đi đến với mỗi gia đình.
But when we first started getting reports from the rainforest, they were very strange.
Nhưng mà khi mà chúng tôi mới bắt đầu nhận được những bản báo cáo từ khu rừng rậm này thì rất là lạ lùng.
The reports never told us how many homes were reached with the gospel.
Bởi vì cái bản báo cáo không cho chúng tôi biết là có bao nhiêu gia đình đã đến tiếp nhận Chúa Giê-xu.
Now we require all of our directors around the world to report how many homes they're reaching.
Bởi vì chúng tôi đã dặn với các những người đại diện của chúng tôi tại các quốc gia là phải báo cáo cho biết đã có bao nhiêu gia đình.
That is how we have an idea of how many people are being reached.
Để cho chúng tôi có thể biết được là đã có bao nhiêu gia đình đã được trình bày phúc âm của Chúa Giê-xu.
That is because all over the world the average is that 5 people live in one home.
Bởi vì theo chúng tôi được biết thì trung bình thì mỗi gia đình thì có khoảng 5 người sống trong một gia đình.
And so we asked them to tell us how many homes they reached.
Vì vậy mà chúng tôi hỏi họ là đã có bao nhiêu gia đình đã được nghe phúc âm của Chúa Giê-xu.
But our director in the rainforest kept telling us just how many souls were being saved.
Những người đại diện của chúng tôi ở đó thì chỉ cho chúng tôi biết có bao nhiêu linh hồn đã tiếp nhận Chúa Giêsu mà thôi.
He never told us how many homes they were reaching.
Và ông ta không bao giờ cho chúng tôi biết là có bao nhiêu gia đình.
So I sent him a letter.
Và tôi
I said, my brother,
gửi một bức thư với ông ta.
We need to know how many homes you're reaching.
Chúng tôi cần biết là có bao nhiêu gia đình đã được nghe phúc âm.
And he wrote me a letter back.
Và ông ta viết một bức thư cho tôi.
He said, brother Dick,
thưa anh Dick,
the pygmies do not live in homes.
Những người pygmies này họ không có sống trong những căn
they
nhà.
They live in trees.
Mà họ sống trong những cái cây.
So I wrote him a letter.
Vì vậy mà tôi viết một bức thư cho ông
and
ta.
And I said, it does not matter if people live in a little house in the tree.
Tôi cũng không nếu mà họ sống trong những căn nhà trên cây cũng không sao.
We call it a tree hut or a tree house.
Thì chúng ta gọi đó là những căn nhà
that's
trên cây.
That's still a house.
Thì nó vẫn là một căn nhà, một gia đình.
So tell us how many tree houses you're reaching.
Vậy thì cho chúng tôi biết có bao nhiêu căn nhà trên cây mà quý vị đã đến để giới thiệu phúc âm.
So he wrote back another letter.
Rồi ông ta lại viết cho tôi một cái bức thư khác nữa.
He said, brother Dick, you still don't understand.
Thưa ông Dick, ông vẫn chưa hiểu.
They don't live in little houses in the trees.
Họ không có sống trong nhà trên cây đâu.
They just live in the trees.
Nhưng mà họ sống ở trong cây.
They just sleep on the leaves.
Họ ngủ trên những cái lá cây.
Or under the leaves.
Hoặc là dưới lá cây.
In the trees.
Ở trong thân cây.
Or on the trees.
Hoặc là trên thân cây.
And he has a great sense of humor.
Và ông ta có một cái tính rất là hài hước.
And he printed in big letters.
Và ông ta đã in một cái hàng chữ thật to.
He said, "Brother Dick."
Thưa anh Dick.
"We have launched the Every Tree Crusade."
Đã phát động một cái phong trào là mỗi bức mỗi khúc cây
we have
mỗi
a motto
cây
in our ministry.
Và chúng tôi đã có một cái khẩu hiệu.
We will not stop in our work.
Chúng tôi sẽ không ngừng trong công việc của mình.
Until we go to the last home in our countries with the gospel.
Cho đến khi nào mà chúng tôi đi đến với mỗi căn nhà cuối cùng trong cái nước đó.
We always talk about the last home.
Chúng tôi luôn luôn nói về căn nhà cuối cùng.
So our brother printed even bigger on his letter, even bigger.
Do đó mà người bạn của tôi đã in một hàng chữ thật to.
He said, "Brother Dick."
Thưa anh Dick.
"We will not stop."
Chúng tôi sẽ không ngừng.
Until we go to the last tree on earth with the gospel.
Cho đến khi nào chúng tôi đi đến một cái cây cuối cùng trên trái đất này với phúc âm của Chúa Giêsu.
Oh, what a glorious spirit!
Thật là một tinh thần hết sức là hăng hái.
We will not stop.
Chúng tôi sẽ không ngừng lại.
Until everyone has the gospel.
Cho tới khi tất cả mọi người đều đã nghe phúc âm của Chúa Giêsu.
And so thank God for that beautiful prayer.
Và như vậy cảm ơn Chúa với lời cầu nguyện tuyệt đẹp này.
God send us around the world.
Chúa sai phái chúng ta đi khắp nơi trên thế gian.
Until all nations know.
Hầu cho tất cả mọi quốc gia đều biết.
All people.
Tất cả mọi người đều biết.
But there's a second thing I said I would mention.
Và điều thứ hai.
It is a promise concerning the end time harvest.
Đó là lời hứa liên quan đến mùa gặt vào thời kỳ cuối cùng.
The promise is found in Matthew chapter 24.
Lời hứa này được nhắc đến trong Phúc âm Matthew chương 24.
Here Jesus is telling us when he will come back to the earth.
Trong đoạn này Chúa Giêsu cho chúng ta biết vào lúc nào thì Chúa Giêsu sẽ trở lại trần gian.
You see, Jesus said he would come again.
Chúa Giêsu cho chúng ta biết Chúa sẽ trở lại.
And he would take his children to be with him forever.
Và Ngài sẽ đem những con cái của Ngài để ở với Ngài mãi mãi.
But now the disciples were wondering when will this happen.
Nhưng các môn đệ của Chúa bắt đầu thắc mắc là khi nào thì vấn đề này xảy ra.
So they asked Jesus the question.
Do đó họ đặt câu hỏi với Chúa Giêsu.
When will all these things happen?
Khi nào thì những việc này sẽ xảy ra?
And they said, what will be the sign of your return?
Và có những dấu hiệu nào để cho thấy việc trở lại của Chúa?
And Jesus began to tell them many things that would happen.
Và Chúa Giêsu bắt đầu kể cho họ biết những điều rất nhiều điều sẽ xảy ra.
You can read these in all of Matthew chapter 24.
Chúng ta có thể đọc thấy những điều này trong Phúc âm Matthew chương 24.
He said there would be wars.
Chúa bảo rằng sẽ có chiến tranh.
Rumors of wars.
Sẽ có những lời đồn đãi về chiến tranh.
There would be famines and sickness.
Sẽ có đói kém và sẽ có bệnh hoạn.
But each time he referred to these things, he said it's only the beginning.
Nhưng mà mỗi khi mà Chúa nhắc đến như vậy, Chúa bảo rằng đó chỉ là những khởi đầu mà thôi.
And then he would say, but the end is not yet.
Nhưng mà Chúa bảo rằng thời kỳ cuối cùng vẫn chưa đến đâu.
And then all of a sudden, he says one thing.
Nhưng rồi thình lình Chúa nói một điều.
That I am convinced is the sign of the coming of Jesus.
Mà tôi tin rằng đó chính là dấu hiệu của sự trở lại của Chúa Giêsu.
This is how you can know really when Jesus is coming.
Đây là điều mà chúng ta có thể biết khi nào Chúa Giêsu sẽ trở lại.
And you read it in Matthew 24 verse 14.
Chúng ta đọc thấy điều này trong Phúc âm Matthew chương 24 câu 14.
It is the one thing that must happen before Jesus will come.
Đây là một điều chắc chắn phải xảy ra sẽ xảy ra trước khi Chúa Giêsu trở lại.
Listen to these words.
Chúng ta hãy nghe lời này.
And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world as a witness unto all nations and then the end will come.
Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến.
Now listen very carefully to what Jesus said.
Chúng ta hãy lắng nghe cẩn thận những gì Chúa Giêsu vừa phán trong câu này.
First, the gospel of the kingdom must be proclaimed in all the world.
Thứ nhất, tin lành này, tin lành về nước Đức Chúa Trời sẽ phải được giảng ra khắp đất.
Now perhaps you've been told or taught this already, but the New Testament was originally written in the Greek language.
Có thể là quý vị đã nghe nói rồi, đó là Thánh Kinh Tân Ước được viết bằng nguyên ngữ là tiếng Hy Lạp.
And so sometimes we look carefully at words in the original language to see what they might mean.
Do đó nhiều khi chúng ta phải quay trở lại với nguyên ngữ tiếng Hy Lạp để chúng ta có thể hiểu được cái ý nghĩa như thế nào.
Do they mean more than what we might think in our own language?
Và cái chữ đó có ý nghĩa nhiều hơn là chúng ta hiểu trong ngôn ngữ của chúng ta hay không?
When Jesus said all the world, he used a very special Greek word for the word world.
Và khi Chúa Giêsu bảo rằng khắp trái đất thì Chúa Giêsu dùng một chữ rất là đặc biệt để nói về khắp đất.
In the Greek language, the word is oikoumene.
Và trong tiếng Hy Lạp thì đó là chữ oikoumene.
Now it means the inhabited world or where people live.
Và chữ đó có nghĩa là cái phần đất trên thế gian này mà nơi có người ở.
Now the Greek language is like your own language.
Và tiếng Hy Lạp cũng giống như ngôn ngữ của chúng ta.
Sometimes your words come from other words.
Có nhiều khi thì chữ này nó đến từ chữ khác.
And oikoumene comes from the Greek word oikos.
Chữ oikoumene thì chữ oiko đó nó phát xuất từ chữ oikos.
And the word oikos means a dwelling where someone lives.
Và chữ oikos có nghĩa là một cái nhà, một cái nơi ở của một người nào đó.
So I believe this is what Jesus is saying.
Và tôi tin rằng đây là điều Chúa Giêsu muốn nói.
He is saying before I come.
Chúa bảo rằng trước khi mà ta trở lại.
The gospel must go to every oikos.
Thì phúc âm của Chúa cần phải được rao truyền ra cho
to
tất
every
cả
family.
Mọi căn nhà, mọi gia đình.
And therefore to every person.
Có nghĩa là cho tất cả mọi người.
And so the Lord is saying the whole world will know the good news.
Và như vậy Chúa Giêsu bảo rằng cả thế gian sẽ nghe, sẽ biết về phúc âm.
And we know this is his will.
Và chúng ta biết rằng đây là ý muốn của Chúa.
Because he's not willing, the Bible says, that any should perish.
Bởi vì chúng ta biết rằng Chúa không muốn cho tất cả mọi người đều bị hư mất.
But all should come to know Jesus.
Nhưng cho tất cả mọi người đều nhận biết Chúa Giêsu.
And so I'm excited about this promise.
Và vì vậy mà tôi hết sức là vui mừng về lời hứa này.
I hope you heard the promise carefully.
Tôi hy vọng quý vị đã nghe lời hứa này một cách rõ ràng.
Jesus did not say the gospel of the kingdom might be preached in the whole world.
Chúa Giêsu không bảo rằng tin lành về nước Đức Chúa Trời có thể được giảng ra khắp đất.
Jesus did not even say the gospel of the kingdom should be preached in all the world.
Chúa Giêsu cũng không bảo rằng tin lành của nước Đức Chúa Trời nên được giảng ra khắp đất.
He said the gospel of the kingdom shall be proclaimed in all the world.
Nhưng Chúa Giêsu bảo rằng tin lành về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất.
And when he said all the world, he meant every dwelling, every family.
Và khi Chúa Giêsu bảo rằng khắp đất, có nghĩa là Chúa muốn nói về mỗi gia đình, mỗi người.
So that is a promise concerning the harvest.
Và đó chính là lời hứa liên quan đến mùa gặt cuối cùng.
It will happen.
Và điều đó sẽ xảy ra.
But I ask you a question.
Nhưng tôi xin đặt câu hỏi một câu hỏi cho
quý vị. Will you pray that God will use you to help make it happen?
Quý vị có muốn cầu nguyện để xin Chúa sử dụng quý vị trong việc thực hiện vấn đề này, chương trình này không?
Will you be a part of God's plan?
Quý vị có muốn dự phần vào trong chương trình của Đức Chúa Trời không?
To not only pray but to go to your neighbors.
Để quý vị không phải là chỉ có cầu nguyện nhưng mà cũng đi đến với người hàng xóm.
Until your whole community knows about Jesus.
Hầu cho cả khu phố mà quý vị sinh sống cũng sẽ biết về Chúa Giêsu.
And in our ministry we use evangelistic literature.
Và trong chức vụ mục vụ của chúng tôi thì chúng tôi dùng một số những tài liệu
that has a decision card.
Và trong đó có một cái thẻ để mà một người có thể quyết định
so
tiếp nhận Chúa.
So people can send it to one of our offices.
Và khi người nào quyết định tiếp nhận Chúa thì có thể gửi lại cho văn phòng
and
chúng tôi.
And receive Bible correspondence courses.
Để có thể nhận được những bài học
and then they can grow in Jesus.
Của chúng tôi. Rồi sau đó họ có thể trưởng thành.
And I may share some exciting testimonies in just a moment about that.
Và tôi có thể sẽ chia sẻ một vài lời chứng về những trường hợp đó.
But first I need to share the third thought.
Nhưng điều thứ ba tôi cần phải chia sẻ với quý vị.
It concerns a premise.
Đây là một sự giả định.
A premise regarding the end time harvest.
Một sự giả định liên quan đến mùa gặt vào thời kỳ cuối cùng.
Now what is a premise?
Một sự giả định nghĩa là gì?
A premise is a proposition upon which an argument is based.
Đây là một sự giả định tức là một câu nói mà một cái lập luận được dựa trên đó.
In other words, it's a basis for an argument
or a discussion. Tức là một cái, một cái căn bản trước khi mà người ta có thể bàn cãi về một vấn đề nào
and
đó.
And it is a proposition from which a conclusion is drawn.
Và dựa trên cái sự giả định đó mà người ta có thể đi đến một kết luận.
It is something that helps us make a decision, a conclusion about something.
Có nghĩa là một sự giả định để giúp cho chúng ta đi đến một kết luận về một vấn đề nào đó.
Now here is my premise.
Đây là cái sự giả định của tôi.
It's my personal conviction.
Đây chính là một cái sự niềm tin chắc trong lòng
you
tôi.
You can listen to it and see if you agree with me.
Quý vị có thể nghe và quyết định xem quý vị có đồng ý với tôi hay không.
And here is my proposition or my premise.
Và đây là sự giả định của tôi.
It is this.
Như thế này.
The world is not evangelized, but people are evangelized.
Phúc âm không đến với thế gian, nhưng phúc âm đến với tất cả mọi người để mọi người tiếp nhận phúc âm.
In other words, we don't reach the whole world unless we reach all the people in the world.
Có nghĩa là chúng ta không có đem phúc âm đến cho khắp thế gian, nhưng mà chúng ta đem phúc âm đến cho tất cả mọi người trên thế gian.
But there's more to my premise.
Nhưng mà còn nữa.
First, let me say this again.
Tôi xin được lặp lại điều này.
The world is not evangelized; people are evangelized.
Chúng ta không có đem phúc âm của Chúa đến cho thế gian, nhưng đem cho tất cả mọi người trên thế gian.
And to fill all the world literally with the gospel in a measurable way, we've got to go where people live.
Và nếu muốn đem phúc âm của Chúa đến khắp mọi nơi mà tất cả mọi người mà có những người sống ở trên thế gian, thì chúng ta phải đến những nơi nào có người ở.
Now let me prove this from scripture.
Tôi xin chứng minh điều này trong Kinh Thánh.
Look at Acts chapter 5.
Chúng ta xem trong Công vụ các sứ đồ chương 5.
Look at verses 28 and 29.
Chúng ta xem câu 28 và 29.
This is a passage where the early church leaders are told they can't preach the gospel anymore.
Đây là giai đoạn mà các sứ đồ của hội thánh đầu tiên bị chính quyền cấm không cho rao giảng phúc âm nữa.
If they do, they're going to be put in prison.
Nếu họ còn rao giảng phúc âm, họ sẽ bị bỏ tù.
Let me begin reading actually in verse 27.
Tôi xin bắt đầu đọc từ câu 27.
It talks about when the disciples are brought before the council of leaders.
Đây là khi mà các sứ đồ bị đem ra trước tòa công luận.
Listen to these words.
Chúng ta hãy lắng nghe ở đây.
And when they had brought them, the apostles, they set them before the council.
Và khi điệu các sứ đồ đi rồi thì đem đến tòa công luận.
And the high priest asked them.
Và thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng.
Verse 28 says.
Câu 28 ghi rằng.
Did not we command you that you should not teach in the name of Jesus?
Chúng ta đã cấm nhặt các ngươi không cho lấy danh đó, tức là danh của Chúa Giêsu mà dạy dỗ.
But behold, you have filled Jerusalem with your doctrine.
Song các ngươi lại làm cho thành Jerusalem đầy rẫy đạo giáo mình.
Now listen to verse 29.
Chúng ta xem tiếp câu 29.
Then Peter and the other apostles answered and said, "We must obey God rather than men."
Và câu 29, sứ đồ Phêrô và các sứ đồ khác trả lời rằng, thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta.
But notice one expression in verse 28.
Chúng ta chú ý đến câu 28.
These religious leaders said, "You have filled Jerusalem with your doctrine."
Các nhà lãnh đạo tôn giáo bây giờ bảo rằng, các ngươi đã làm cho đầy rẫy đạo giáo của mình tại Jerusalem.
Now what did they mean by that?
Điều này nghĩa là gì?
How could you fill a city with your teaching?
Làm sao mà người ta có thể làm đầy rẫy đạo giáo của mình tại thành phố?
Were they just talking in general terms?
Có phải là họ nói một cách tổng quát không?
Did they not mean for us to take this literally?
Có phải là chúng ta không nên xem cái này một cách với nghĩa đen của nó?
I think you'll find the answer in this very chapter.
Nhưng chúng ta thấy điều đó ngay trong cái chương này.
In verse 42.
Trong câu 42.
It says in verse 42.
Trong câu 42.
And daily in the temple and in every house they ceased not to teach and preach Jesus Christ.
Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ rao truyền mãi về tin lành của Đức Chúa Giêsu, tức là Đấng Christ.
Notice they went to every home.
Chúng ta để ý rằng họ đi đến từng nhà.
And they also preach the gospel in public areas.
Và họ cũng rao giảng phúc âm của Chúa ở tại những nơi công cộng.
So they did two things.
Như vậy họ đã làm hai điều.
They did not just have great crusades.
Họ không phải chỉ có những buổi truyền giảng rộng lớn.
Where some people came to hear them.
Để có những người đến và nghe.
They knew if they were going to reach people literally, they had to go where they
lived.
Họ biết
rằng nếu mà họ muốn rao giảng phúc âm cho tất cả mọi người thì họ phải đến tận
and
nơi.
So that is my premise.
Và đó chính là lời giả định của tôi.
To fill all the world literally with the gospel.
Muốn đem phúc âm đến với khắp thế gian.
We've got to go where all the people live.
Thì chúng ta sẽ phải đến tận nơi mà có những người ở.
No, I am so excited.
Và tôi còn vui mừng hơn nữa.
Because this is happening right now.
Bởi vì đây chính là điều đang xảy ra.
All over the world.
Khắp nơi trên thế giới.
In our own ministry, as many as 10,000 workers every month.
Và trong chương trình mục vụ của chúng tôi với hơn 10,000 người phục vụ Chúa mỗi tháng.
Are going to hundreds of homes, each of these workers.
Thì mỗi người như vậy đi ra hàng chục gia đình.
And they're helping to answer the prayers of many people who are praying for a harvest.
Và họ đang thực hiện những lời cầu nguyện mà có hàng bao nhiêu ngàn người đang cầu nguyện.
But now I said there were four things I wanted to share with you.
Tôi đã chia sẻ với quý vị là tôi có bốn điều để chia sẻ.
First was a prayer from Scripture.
Thứ nhất là một lời cầu nguyện dựa vào lời Kinh Thánh.
Second was a promise from Scripture.
Thứ hai là một lời hứa dựa vào Kinh Thánh.
Third was a premise from Scripture.
Thứ ba là một sự lời giả định dựa vào Kinh Thánh.
But last is a proclamation from Scripture concerning the coming harvest.
Và thứ tư là một lời tuyên bố dựa vào Kinh Thánh liên quan đến mùa gặt vào thời kỳ cuối cùng.
The Bible tells us exactly what's going to happen.
Kinh Thánh cho chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra.
The Bible takes us to the end time.
Kinh Thánh đưa chúng ta đến vào thời kỳ cuối cùng.
And the Bible tells us in Revelation chapter 7 verses 9 through 12 what's going to happen.
Và trong Kinh Thánh trong sách Khải Huyền chương 7 từ câu 9 đến câu 12, Kinh Thánh cho chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra.
It gives us a picture of the great harvest when it's finally gathered.
Và cho chúng ta thấy mùa gặt cuối cùng đó được gặt thì sẽ xảy ra như thế nào.
And in this passage we see a great proclamation.
Và trong đoạn Kinh Thánh này chúng ta sẽ thấy một lời tuyên bố vĩ đại.
Listen to verse 9.
Chúng ta xem trong câu số 9.
Of Revelation chapter 7.
Của sách Khải Huyền chương 7.
John is telling of his vision.
Sứ đồ Giăng đang thuật lại mặc khải của mình, khải tượng của mình.
He says, after this I beheld and lo, a great multitude which no man could number of all nations and kindreds, tribes and people and tongues stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands.
Sự ấy đoạn tôi nhìn xem, thấy vô số người không ai đếm được bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là.
Oh, that we could see all that this scripture is telling us.
Tất cả những gì chúng ta có thể thấy được thì Kinh Thánh cho chúng ta biết.
Oh, that we could open our eyes to just imagine what this will be like.
Chúng ta có thể mở mắt ra và có thể thấy được những điều này sẽ hiện ra như thế nào.
It's a multitude that no man can number.
Đó là một con số đông người mà không ai có thể đếm được.
And where do they come from?
Và họ đến từ đâu?
From every nation.
Đến từ mọi nước.
The word nation in the original language means every people group on earth.
Và chữ nước đây ý muốn nói về tất cả mọi dân tộc, mọi chủng tộc.
And then the scripture tells us that they came from all tribes.
Và kế đến là mọi chi phái.
That means all the kinds of people there are on earth.
Đủ mọi loại người ở trên trần gian này.
And then it tells us they will come from every language.
Và mọi dân tộc, tức là mọi thứ ngôn ngữ, mọi thứ tiếng mà ra.
There are thousands of languages in the world.
Có hàng ngàn thứ ngôn ngữ khác nhau trên trần gian này.
And thousands of dialects.
Và có hàng ngàn thổ ngữ.
And not one of them will be missed.
Và không có một giọng, một
and they all
ngôn ngữ nào
stand
bị
before
loại
God.
Ra. Và tất cả đều đứng trước mặt Chúa.
And they all make a proclamation.
Tất cả đều tung hô lớn tiếng rằng.
It's a statement that they shout before the throne.
Đây là một câu nói, lời tuyên bố, một lời.
And it says this in verse 12.
Tung hô trước ngai của Đức Chúa Trời.
They said, Amen, blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be unto our God forever and ever. Amen.
Họ kêu lên rằng, Amen, sự ngợi khen vinh hiển, khôn ngoan, chúc tạ, tôn quý, quyền phép và sức mạnh đều về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Amen.
Oh, look at the beauty of this proclamation.
Chúng ta hãy nhìn xem vẻ đẹp, sự tuyệt đẹp của lời tuyên
bố
này.
Can you just imagine everyone shouting amen.
Chúng ta có thể tưởng tượng tất cả mọi người đều la lên amen.
Not just 100 million.
Không phải chỉ có 100 triệu.
Not just 200 million.
Không phải chỉ có 200 triệu.
Oh, we can't even imagine this number.
Chúng ta không thể tưởng tượng được con số này là bao nhiêu.
We do not even fathom what it may be.
Chúng ta không thể nào mà có thể dò được cái tưởng tượng được.
Because all of the harvest has not been gathered in yet.
Bởi vì tất cả mùa gặt vẫn chưa được gặt đem vào.
But the harvest is increasing so tremendously.
Và mùa gặt vẫn đang phát triển, đang tăng trưởng rất nhiều.
In our own ministry.
Ngay cả trong mục vụ của chúng tôi.
Maybe 5 years ago.
Có lẽ cách đây 5 năm.
We were seeing about 800 people or 1,000 people coming to know Jesus every day.
Có lẽ chúng tôi chỉ thấy chừng 800 hoặc 1,000 người tiếp nhận Chúa Giêsu mỗi ngày mà thôi.
And we thought that was wonderful.
Và chúng tôi thấy rằng như vậy đã là phước hạnh lắm rồi.
But then people began to pray like never before.
Nhưng rồi có nhiều người bắt đầu cầu nguyện như là chưa bao giờ mà người ta
there
cầu nguyện như vậy.
There were whole months of prayer focused on the dark places of the earth.
Có khi cả tháng được dành ra để chỉ cầu nguyện cho một vùng đất tối tăm nào đó trên mặt đất.
And just a few years time, that number tripled to 3,000 every day.
Và chỉ trong vòng một vài năm thì con số đó đã dâng lên thành ra 3,000 người mỗi ngày.
And many other ministries like our ministry are seeing the same harvest increase.
Và nhiều chương trình mục vụ khác tương tự như chương trình chúng tôi cũng thấy được sự tăng trưởng như
you
vậy.
You heard our brother Reinhard Bonnke, if you've heard all this teaching, talk and speak on a subject that's vital for our growth.
Và chúng ta cũng đã nghe mục sư nhà truyền giáo Reinhard Bonnke cũng đã rao giảng những vấn đề liên quan đến vấn đề truyền
recently,
giáo.
Recently I was with this brother.
Và có một lần tôi đến thăm
in London, England,
ông Reinhard Bonnke tại London,
where we were a part of a great concert of prayer.
Và chúng tôi ở đó trong một cái buổi nhóm cầu nguyện
at a very famous chapel
tại một cái
called Westminster Central Hall.
Gọi là Westminster Central Hall.
By a very famous place in London.
Là một nơi rất nổi tiếng tại London.
The Westminster Abbey.
Đó là cái tòa nhà Westminster.
And there were about 4,000 seats in that auditorium.
Trong đó thì có khoảng 4,000 chỗ ngồi.
And we were leading a great gathering of prayer for about 4 hours.
Và chúng tôi đang cùng hướng dẫn mọi người cầu nguyện trong vòng 4 tiếng đồng hồ.
And after I led a portion of prayer, Reinhard Bonnke came.
Sau khi tôi hướng dẫn một phần của chương trình cầu nguyện thì Reinhard Bonnke bước lên.
And he began to talk about the harvest.
Và ông ta bắt đầu nói về mùa gặt.
Oh, he talked about how millions and millions were going to be swept into the kingdom of God in the next few years.
Ông nói về hàng triệu người sẽ được đùa vào, sẽ được quét vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời.
Perhaps you know that he has even preached to more than a million people at one time.
Và chúng ta biết rằng đã có những lần ông ta đã giảng cho hơn 1 triệu người một lần.
And he was talking about this harvest.
Và ông đã nói về mùa gặt đó.
And then he made a statement I'll never forget.
Và ông đã nói một câu mà có lẽ tôi không bao giờ quên.
It even made me laugh.
Ông đã nói khiến cho tôi bật cười lên.
But it made me also rejoice.
Nhưng đồng thời cũng khiến cho tôi hết sức vui mừng.
He said if Jesus keeps saving souls like this.
Ông bảo rằng nếu mà Chúa Giêsu tiếp tục giải cứu những linh hồn như vậy theo mức độ này,
someday the devil will sit alone in hell.
Thì sẽ đến một ngày nào đó ma quỷ sẽ ngồi một mình ở trong địa ngục.
And I thought, wonderful.
Tôi cảm thấy hết sức vui mừng.
And we're seeing this happen in our ministry.
Và chúng ta đang thấy điều này đang xảy ra trong chức vụ của chúng tôi.
People are coming to know Jesus.
Có rất nhiều người đang đến để tiếp nhận Chúa Giêsu.
I think of one man in India.
Tôi nghĩ đến một người tại Ấn Độ.
Who grew up in the Muslim church.
Ông này đã lớn lên trong niềm tin của một người Hồi giáo.
And one day he was walking along the street.
Và một ngày đó ông ta đang bước đi ở ngoài đường.
Near his city of Lucknow in North India.
Trong một thành phố Lucknow tại phía bắc của Ấn
Độ. Oh, he had memorized many passages of the scriptures in the Quran.
Ông ta đã thuộc lòng rất nhiều đoạn kinh thánh trong kinh Koran.
And he knew so much.
Và ông ta hiểu biết rất nhiều.
He could have even grown up to be a leader.
Ông ta có thể trở nên một người lãnh đạo trong tôn giáo
in his religion.
Trong niềm tin của ông.
But he saw a man selling peanuts.
Nhưng ông ta thấy một người đang bán lạc rang ở ngoài đường.
And he took this paper that was wrapped peanuts wrapped in this paper.
Và ông ta dùng một cái tờ giấy để mà gói những cái hột lạc rang đó.
And he was eating the peanuts.
Và ông ta sau khi ăn những cái hột lạc rang đó.
And when he finished eating the peanuts,
thì khi ông ta ăn xong,
he noticed that the piece of paper he had was had writing, printing on.
Thì ông ta thấy rằng cái tờ giấy mà ông ta đang cầm trong tay thì nó có những hàng chữ được in trên đó.
It was a part of a gospel booklet from our ministry.
Đó là một phần trong cái tờ giấy giới thiệu về phúc âm của Chúa Giêsu của chúng tôi. Và có người đã vứt đi và gió thổi đi.
And because paper was very valuable, this vendor, this man selling peanuts, took this.
Và bởi vì ở đó thì giấy giấy ma rất là quan trọng, rất là hiếm,
and he used it to wrap up peanuts.
Do đó người bán lạc rang đã dùng cái này để gói lạc rang.
And this young man,
và người thanh niên này,
his name is Sabir Ali Khan.
Tên của anh ta là Sabir Ali Khan.
Sabir took this little paper.
Anh Sabir đã cầm lấy tờ giấy đó.
And he began to read about the peace of God.
Và bắt đầu đọc về sự bình an của Đức Chúa Trời.
And it said you can have this peace.
Và trong đó bảo rằng anh ta có thể có được sự bình an
But
đó.
He didn't know how to find
Nhưng mà anh ta không biết làm sao kiếm được sự bình an đó.
Because most of the rest of the message was missing.
Bởi vì cái phần còn lại của cái sứ điệp đó đã bị xé mất rồi. Nhưng mà trong đó còn lại địa chỉ.
But said if you want more information.
Và cho biết rằng nếu mà muốn biết thêm chi tiết thì
you can write to this address.
Thì có thể viết để liên lạc với địa chỉ
so
này.
So he said I must know more.
Và anh ta bảo rằng tôi muốn biết thêm.
So he wrote to the address.
Và anh ta viết một bức thư cho địa chỉ đó.
And he said I want to know more about how I can have this peace.
Anh ta bảo rằng tôi muốn biết thêm làm sao để tôi có thể có được sự bình an đó.
So our office sent Sabir the Bible correspondence course.
Và sau đó mà văn phòng của chúng tôi gửi cho anh ta một số những bài
it
học.
Had four lessons
trong đó bài học đó thì có bốn bài
and
học.
And this happened about 20 years ago.
Và chuyện này đã xảy ra cách đây 20 năm.
And he went through each lesson.
Anh ta học kỹ từng bài học một.
And he gave his heart to Jesus.
Và anh đã dâng hiến tâm hồn mình cho Chúa.
And Sabir met Jesus as his personal savior.
Và Sabir đã gặp Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình.
Now you may wonder.
Và có thể quý vị thắc mắc.
What has happened to Sabir Ali Khan?
Điều gì đã xảy đến cho cuộc đời của Sabir Ali Khan? Tôi xin kể
Sabir Ali Khan joined our ministry.
Sabir Ali Khan đã hợp tác với chức vụ của chúng
he
tôi.
He became a full-time worker.
Ông ta trở nên một nhân viên làm việc trọn thời giờ với chúng tôi.
And for over 10 years, he started going house to house giving the good news of Jesus.
Và trong vòng 10 năm như vậy, anh ta đã đi từng gia đình một để chia sẻ phúc âm của Chúa Giêsu.
And then he started to preach.
Và anh ta bắt đầu giảng dạy lời Chúa.
And he's a good preacher.
Anh ta là một người giảng có ơn.
And the ministry of radio in India heard about him.
Và một cái chương trình truyền giảng phúc âm trên radio.
It's a ministry all over the world.
Đã nghe nói về anh ta.
It's called Trans World Radio.
Đó là Trans World Radio.
And now he works
và
for them.
Và bây giờ thì anh ta đang làm việc cho Trans World
and
Radio.
And he's on the radio. Every day of the week, 5 days a week.
Và anh ta đang giảng dạy lời của Chúa trên radio mỗi ngày.
And he preaches.
Và anh giảng lời Chúa.
And you know who he preaches to?
Và anh ta giảng cho ai?
He preaches to Muslims all over Asia.
Anh ta đang giảng cho tất cả những người Hồi giáo ở khắp nơi tại vùng Á Châu.
And the last report I heard is this.
Và cái bản báo cáo cuối cùng mà tôi nghe được.
He is seeing over 300 Muslims come to know Jesus Christ as Savior every month.
Và anh ta đã qua chức vụ của anh ta đã có 300 người mỗi tháng.
And it all happened through a little booklet.
Và tất cả những điều đó đã xảy ra bởi vì một cái tờ giấy này mà người ta đã dùng để mà gói lạc rang.
This delights the Lord.
Điều này khiến cho Chúa vui lòng.
To see this kind of harvest.
Chúa thấy mùa gặt lớn lao như vậy.
Oh, I want to encourage you to pray for this.
Tôi muốn khuyến khích quý vị hãy cầu nguyện cho công cuộc truyền
begin
giáo
to share the good news.
Và bắt đầu đi ra để làm chứng về Chúa.
And begin by making a commitment to pray
và bắt
every
đầu
day.
Bằng cách làm một sự hứa nguyện là mỗi ngày dành thời giờ ra cầu nguyện
use
với Chúa.
The examples we've been giving you in this
xin hãy sử dụng những thí dụ mà chúng tôi đã trình bày với quý vị trong những bài học này.
Now I must close.
Và bây giờ tôi xin chấm dứt.
But in a very brief prayer, I want to pray for
một
you.
Lời cầu nguyện ngắn ngủi, tôi xin cầu nguyện cho
Father
quý vị.
God, I ask you this.
Lạy Chúa, con cầu xin Chúa điều này.
In the name of Jesus,
trong danh của Chúa Giêsu,
that right now you will touch my friend that's listening to this teaching.
Ngay bây giờ, xin Chúa chạm đến lòng của những người bạn của con đang theo dõi những bài học này.
Show them they can change the world through their
xin
prayer.
Xin Chúa cho họ thấy được rằng chính đời sống của họ có thể biến đổi thế gian qua lời cầu
help
nguyện.
Them to know you intimately.
Xin Chúa giúp cho họ có thể biết Chúa một cách tường tận hơn nữa.
And to apply all that we've been sharing.
Và áp dụng tất cả những gì mà chúng con đang chia sẻ ở đây.
And we ask this in Jesus' name.
Chúng con cầu nguyện điều này trong danh Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.
And God bless you as you apply all of this teaching for His glory.
Và xin Chúa ban phước cho quý vị khi quý vị áp dụng tất cả những điều này để làm vinh hiển danh Chúa.